10. Vấn đề mang chuỗi tượng Phật.
Trước khi học cái bài này thì tôi xin hỏi ý kiến đại chúng chứ những cái câu hỏi này là từ lâu rồi tôi trả lời nhiều lần lắm rồi mà. Giờ có nên giải đáp nữa không? Này nhiều lần lắm rồi. Giải đáp thì nó hơi mất thời giờ với những người nghe lâu, nghe nhiều năm rồi. Tuy nhiên là những người có những người mới thì giống như đây nè, nghĩa là cũng chưa biết. Thế thì tôi xin nói rất đơn giản là về cái vấn đề mà hỏi sâu chuỗi đó mà. Thì tôi cũng nói cái này là để chúng để ý nè. Không nhất thiết hệ là đệ tử Phật tu theo đạo Phật là phải mua chuỗi và phải có sâu chuỗi. Câu đó là câu cần để ý. Do vậy cho nên có chuỗi cũng được, mà không có chuỗi cũng không phải vì vậy mà không phải là đệ tử Phật. Cho nên không có chuỗi cũng được, khỏi cần mua gì hết cũng được. Ví dụ như người ta tu về thiền, người ta quán chiếu các cái pháp môn Samatha, Tama, Bát Đề và Thiền Na, ta đâu cần lần chuỗi đâu. Ta tu về duy thức quán, ta quán cái tánh y tha khởi của dạng pháp, để rồi ta loại trừ cái biến kế sở chấp, để ta đạt tới cái chỗ viên thành thật, tức là ta nhìn thấy được cái thật tướng của hiện tượng vạn pháp. Thế thì người tu duy thức người ta cũng không cần có chuỗi, tu thiền cũng không cần có chuỗi. Còn tại sao có chuỗi? Có những người mang chuỗi là người đó để tiêu biểu rằng người này, nói lên rằng người này là người đang tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật. Bởi vì nhiều đạo Phật nó có nhiều tôn mà, ví dụ như thiền tôn, duy thức tôn, rồi tịnh độ tôn, rồi luật tông. Luật tông cũng không hề cần chuỗi, ta giữ luật thôi, ta học luật là ta giữ luật. Người chuỗi là chứng tỏ rằng là mình đang tu theo pháp môn tịnh độ. Mà pháp môn tịnh độ mà những cái người mà tu, ta tu đi sâu vào cái pháp môn mà liễu nghĩa đại thừa đó, người ta cũng không cần chuỗi luôn. Người ta quán tưởng niệm Phật, ta niệm Phật tam muội, ta không cần chuỗi. Cho nên niệm Phật mà bằng chuỗi là niệm Phật thấp nhất trong cách tu hành niệm Phật. Bởi vì cái tâm của người này tán loạn quá đi, thì phải mượn cái sâu chuỗi để mà cho họ làm cái điểm tựa, để họ gửi cái tâm vào trong cái hộp chuỗi này, niệm một câu lần một hộp. Niệm một câu lần một học, mà nắm đây mà lần đây mà nhiều khi cái tâm còn không có ở trong chuỗi nữa. Thế thì là cái niệm Phật đó là cái công dụng nó rất là chút xíu công dụng thôi, chứ nó không có được nhiều. Cho nên chuỗi là một phương tiện thấp cho những người căn cơ thật thấp. Chứ tôi đã có những lần tôi nói đó, anh em tôi hồi xưa ở trong trường học đó, đi kinh hành niệm Phật đi có bữa là 3 vòng, có bữa là 7 vòng. Mà 5-6 anh em đồng ý với nhau rằng là niệm Phật đi kinh hành 7 vòng đó mà không ai được có chuỗi. Khi mà xuống với thiền đường rồi là tự mỗi người viết con số trong bàn tay của mình đưa lên. Coi bữa nay là niệm được là 385 niệm hay là 372 niệm gì đó. Trong 6 người mà nếu mà có một người mà sai, mà 5 người ta đồng ý với nhau một số, là 5 người đó trúng, cái người kia là tán tâm, không có chánh niệm. Nếu 6 người mà 4 người ta một số giống nhau là 460, mà mình ở đây là 459, là 2 người đó coi như là thiếu chánh niệm. Lấy cái chuẩn đó để mà sách tấn nhau tu hành mà không hề có chuỗi gì hết. Vì vậy cho nên chuỗi là cái cách thấp nhất. Có khi là tay vẫn miệng vẫn niệm, tay vẫn lần, mà cái tâm hồn vẫn thả ra ngoài chợ, ngoài búa. Chiều nay ra ngoài có chị Tư, chị hẹn lại nay, hẹn với mình để dẫn đi coi mấy cái hột xoàn. Rồi có chị Sáu, chị hứa mình chiều nay chị dẫn mình đi coi đất để mua miếng đất để cất cái nhà, mà tay vẫn lạnh. Thế thì là 18 hột hay là 54 hột hay là 108 hột gì đi nữa, cái công dụng của rất là mong manh và nhỏ nhẹ. Cho nên không nhất thiết phải mua chuỗi. Nhưng bây giờ đã mua rồi thì đại để nó như thế này. 18 hột là khi mà nắm cái số chuỗi 18 hột là phải nắm lục căn, lục trần và lục thức của mình, đừng cho nó tán loạn. Tức là căn, lục căn là đừng cho thấy bên ngoài, đừng cho thấy nghe ngửi nếp xúc biết, không cho nó chạy bên ngoài. Đó là mình nắm lục căn, giữ gìn lục căn. Và đừng có phân biệt sắc thanh đơn vị xuất pháp tốt xấu là lấy bỏ. Đó là mình nắm về lục trần. Và cái nhận thức phân biệt là không còn mà tham muốn lấy bỏ thương ghét vui mừng buồn giận. Đó là mình nắm kèm giữ lục thức. Mà chỉ để một cái tâm mà vào trong cái câu niệm Phật để lành chuỗi mà thôi. Thế thì là 18 cái hộp đó có nghĩa là nắm giữ lục căn, 6 căn, 6 trần và 6 thức của mình. Để nó như thế. Còn như người ta làm cái sâu 54, tức là người ta làm nó tăng lên gấp 6 lần. Thì nó thành ra 54, 5 lần gì đó. Còn 108 tức là 10 sâu chuỗi. 18 thì nhân đó lên. Mà đại để là cũng dựa trên lục căn, lục trần, lục thức, nó sinh ra những cái thứ phân biệt thương ghét vui mừng tốt xấu hơn thua, tiêu biểu cho 108 cái thứ phiền não nó tác động qua 6 căn, 6 trần, 6 thức. Bây giờ mình phải nắm nó lại, gom căn trần thức lại và xóa sạch những cái đối tượng mà cái tâm của mình nó chạy theo. Đó là công dụng của chuỗi đại khái là như thế. Mà người tu hành các cái tôn khác thì ta không cần. Đó là đại khái như thế. Còn câu thứ hai là gì nè? Về thờ Phật. Thờ Phật cúng Phật thì các vị thỉnh về mà thờ thôi. Dù là tượng Phật giấy, tượng thêu, tượng vẽ, tượng gì trong đó đều không có Phật hết. Không có tinh thần liễu nghĩa thượng thừa là phải nói vậy. Bất cứ là Phật gì cũng đều không có Phật. Kể cả bằng cấm thạch thật đắt tiền cũng không có Phật trong đó. Và bất cứ thầy nào chú nguyện cũng đều Phật không thể nhập vào trong đó được. Bởi vì Phật là người giác ngộ chứ không phải là cái hồn nào hết. Tôi giác ngộ thì tôi là Phật, mà các vị giác ngộ thì các vị là Phật. Và tất cả chúng ta ai có giác ngộ thì tùy theo cái giác ngộ đó mà Phật của mình đó được bao nhiêu chục phần trăm. Bao nhiêu Phật trăm, chục phần trăm tỉnh thức, giác ngộ, giác trừ biển não vô minh. Thì cái Phật ở trong mọi người tùy theo cái trình độ nhận thức chân lý tu tập, giác trừ biển não và giác ngộ mà có ra Phật. Chứ còn trong tất cả hình tượng Phật đó không có tượng nào có Phật. Và không có thầy nào chú nguyện để bắt cái hồn của Phật nhập vào trong đó được, để đem mình về mình thờ cho có Phật ở trong đó. Không có. Vậy thì tại sao từ xưa nay người ta bày ra thờ Phật? Điều đó có từ xưa nay, nhưng mà ta gọi là dĩ quyển độ chơn, lấy cái hình ảnh để tiêu biểu, để nhìn vào đó mà nhớ rằng mình là người đệ tử Phật, mình tôn kính một đấng Như Lai, một đấng Thế Tôn, một đấng Bồ Tát. Nhìn vào đó mà nhớ lại cái cách ăn ở, phải hiền lành, phải tôn trọng nhân quả, phải lợi mình lợi người lợi tất cả chúng sinh. Vì mình là người đệ tử đang thờ Bồ Tát trên bàn đây, đang thờ Phật đây. Thế thì công dụng của nó là để cho mình nhắc nhở, cảnh tỉnh trong cuộc sống hàng ngày của mình trong nhà, mà không cần thờ, không cần rước ai tụng cầu chú nguyện gì được cả. Nhưng mà nếu như có các thầy mà có cảm tình, mình kính quý rồi mời về, thầy chứng minh rằng hôm nay con mới thỉnh Phật về thờ, rồi thì cúng tiền cho thầy vài trăm ngàn, thầy cũng quan nghênh vậy, thầy cũng khen vậy, rồi có tiền nhiều nữa cúng cho thầy vài ba triệu cũng càng tốt. Mà kỳ thật là thầy không thể đem ông Phật nào để nhập vô cái tượng của mình được hả thầy? Phải hiểu như vậy à? Còn câu thứ ba nói về cái con bướm gì đó, nắm tay chết rồi cái đó đừng có sợ. Con bướm này nó bay vô rồi đuổi nó ra, mà nếu nổi giận quá đập chết bỏ không sao hết. Cái nó bay bậy bạ, nó bay phấn cùng nhà cùng cửa, tại sao nó chịu được? Thế thì mạng con người ta phải quý hơn mạng con bướm chứ. Cho nên đuổi khéo dễ dàng thì đuổi, không có đuổi đập chết bỏ. Tu kiểu khác chứ không phải tu bao nhiêu như con bướm đó là được. Còn ví dụ như chim mà lâu lâu nó có bay trong nhà đó là cái đó cũng khó nói lắm. Bắt buộc là nói cho mọi người đừng tin hết thì cũng rất là khó. Nhưng mà bảo rằng cái lấy cái đó làm cứu cánh để tin rằng nó sẽ có tai họa chưa chắc. Thế thì là do cái đức tin của mình. Nhưng mà nếu mà con chim nó bay vô nhà là có một hiện tượng lạ, thì cái tập quán lâu đời của dân tộc ta dường như ai cũng hơi khiếp vậy. Mà trong đó cuộc đời tôi đã có bị một lần, và sự thật có tai họa. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tôi khuyên mọi người phải sợ những cái điềm gỡ như vậy. Cái đêm đó tôi ngủ tình cờ cái nhà tôi đàng hoàng mà chim nó bay vô ào 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 vô, nó bay cái là rần 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 trong nhà. Thức dậy rồi bắt ra thải ra nó bay vô. Rồi bắt lần nữa thải ra. Thải ba lần vậy nó mới chịu đi. Thế thì sau đó cũng không phải là tức khắc, nhưng mà cũng có thời gian gần gần. Cái đó mình có cái sự không lành ở trong bản thân mình. Thì cái đó là cái niềm gỡ như vậy, bảo rằng tin chân lý đó là cứu cánh là không đúng. Mà bảo rằng người ta đừng sợ, ai cũng đừng sợ hết là khó lắm, người ta nhất định là sợ. Kể cả tôi mà còn hơi khiếp. Còn như con bướm này kia nó không sao, không có gì hết. Đã để nó vậy. Bây giờ rút lại là cái gì? Vấn đề như vậy đáng sợ rồi, không đáng sợ thì sao, mà sợ thì sao? Lúc đó mà nếu mà mình mà rất cảnh tỉnh, mà tu hành thân khẩu ý cho thật là thận trọng, tin tưởng nhân quả và làm những điều phước thiện, thận trọng trong cuộc sống, trong công việc làm ăn, thì có thể cái tai họa nó vượt qua được. Đó là dựa theo lý nhân quả của đạo Phật. Cho nên không tuyệt đối bắt buộc mọi người phải sợ. Nhưng mà nếu như mình không dè dặt thì cái chuyện đó nó cũng có những hiện tượng đó. Thì trong dân gian mình bảo người ta không sợ hết rất khó.